là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương về thực hiện chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định về giải thưởng trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.
Huyện Văn Yên mỗi năm thu hơn 500 tỷ đồng từ quế.
Nguy cơ trẻ em đuối nước ở vùng cao gia tăng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện luật bảo hiểm y tế trong 10 năm qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019 theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Dự nghị còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Theo báo cáo đánh giá kết quả rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý 2 năm 2019 theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, trong số 26 nhiệm vụ có 11 nhiệm vụ đã hoàn thành. Các huyện, thị, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư sớm phân bổ vốn thực hiện các công trình trọng điểm, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019, rà soát các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng địa phương, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư giao thông nông thôn năm 2019. Các ngành của tỉnh đã tập trung đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển nông lâm nghiệp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng 16.000 ha rừng năm 2019 trong quý 3. Rà soát hướng dẫn các địa phương thủ tục quy trình giải ngân nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện, một số chỉ tiêu nhiệm vụ vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra như tiến độ triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, công tác thu ngân sách ở các địa phương đạt thấp, việc xây dựng các sản phẩm chủ lực còn chậm, dịch bệnh tả lợn châu Phi ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành địa phương cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy và các ngành của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Các địa phương cũng đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn vốn từ Trung ương và của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu bằng hình thức BOT, BTO, BT. Đề nghị các ngành rút ngắn thời gian về thủ tục hành chính trong phát triển quỹ đất, hướng dẫn xây dựng giá đền bù, bố trí tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đảm bảo tiến độ đề ra. Các ngành cần có hướng dẫn thủ tục về giá đất, đền bù, bố trí tái định cư, giải quyết khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi để người dân phục hồi sản xuất. Tỉnh cần có hướng dẫn thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm để các huyện triển khai. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung đẩy mạnh thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2019. Việc xác định giá đất, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, giải ngân chậm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc. Các địa phương cần phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, có giải pháp ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo thống nhất về số liệu thống kê, tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, có chính sách khuyến khích phát triển các mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần quyết tâm thực hiện chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và xây dựng tiêu chí đô thị văn minh, hoàn thành các danh mục đầu tư công năm 2020, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tuần văn hóa du lịch Mường Lò, chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp. về nhiệm vụ quý 3 năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các ngành địa phương liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục sắp xếp đơn vị hành chính, kiểm tra xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã, củng cố tổ chức cơ sở đảng và chuẩn bị tốt cho đại hội cấp chi đảng bộ cơ sở.
Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu với các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đồng thời hoàn thành việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế và xây dựng vị trí việc làm của ngành tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp ngày càng nền nếp, công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ diện trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời đúng quy trình quy định. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Đối với tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp thường trực Ban Thường vụ cấp ủy các cấp ban hành nhiều đề án về công tác tổ chức bộ máy, điều động luân chuyển cán bộ, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ trên cơ sở các nghị quyết Trung ương 6, 7, khóa 12. Tổ chức bộ máy các cấp của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu cán bộ từng bước được điều chỉnh hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm, bố trí sử dụng và cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nay tỉnh đã hoàn thiện phương án báo cáo Chính phủ về việc sáp nhập 14 xã trước năm 2020, thực hiện phương án sắp xếp thôn bản tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm được 984 thôn bản tổ dân phố. Từ khi thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã giảm được 3.889 biên chế. 6 tháng cuối năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức và chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành nghị quyết quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với các tập thể cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực và trong nước đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Riêng đối với học sinh và giáo viên tham gia các kỳ thi trong nước và quốc tế được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận được quy định cụ thể như sau. Học sinh đạt giải cấp quốc tế, nếu đạt huy chương vàng hoặc giải nhất, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Cấp châu lục, nếu đạt huy chương vàng hoặc giải nhất, mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng. Học sinh đạt giải cấp quốc gia, nếu đạt huy chương vàng hoặc giải nhất, mức thưởng là 20 triệu đồng. Học sinh đạt giải cấp khu vực trong nước, mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng. Học sinh đạt giải cấp tỉnh, mức thưởng cao nhất là 4 triệu đồng. Đối với giáo viên, nếu có học sinh đạt giải, mức thưởng sẽ tương ứng với 50% mức thưởng của học sinh đạt giải tương ứng. Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, mức thưởng sẽ là 3 triệu đồng, giỏi khu vực trong nước là 4 triệu đồng, giỏi cấp quốc gia mức thưởng là 6 triệu đồng. Giáo viên có học sinh đạt giải cao còn được xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí tham gia, tham quan, học tập ngắn hạn ở trong nước hoặc nước ngoài theo chương trình kế hoạch của ngành hoặc của tỉnh. Ngoài ra, nghị quyết này còn quy định mức thưởng thi tay nghề đối với thí sinh, giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế, khu vực và trong nước.
Chuyển sang các thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên hiện có trên 40.000 ha quế. Mỗi năm xuất ra thị trường trên 6.500 tấn vỏ quế khô, trên 300 tấn tinh dầu quế và trên 55.000 mét khối gỗ quế, mang lại nguồn thu cho người dân trên địa bàn huyện khoảng 500 tỷ đồng. Các sản phẩm từ quế đã được chế biến đa dạng và phong phú, được xuất sang các nước như Ai Cập, Singapore, Mỹ, Anh, Hà Lan. Để nâng cao giá trị cây quế, huyện Văn Yên đang tập trung phát triển ngành thủ công mỹ nghệ từ cây quế, phấn đấu đến năm 2020 có trên 42.000 ha quế, trong đó có trên 25.000 ha tập trung tại các xã đã được chứng minh và cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đẩy mạnh phát triển sản xuất quế theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng thị trường trong và ngoài nước. Gắn sản xuất quế với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây quế, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng cao đối với sản phẩm quế, tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm quế, mời gọi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ chế biến các sản phẩm từ quế nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị trên thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình đã xây dựng được 26 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm. Để có được kết quả này, các cấp hội cựu chiến binh huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình còn thường xuyên giúp đỡ nhau ngày công, cây con giống, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm giúp các hội viên có thêm điều kiện xây dựng mô hình phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái tạo điều kiện cho hội viên vay vốn. Hiện tổng dư nợ đạt trên 77 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình đã vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, số hội viên nghèo chỉ còn dưới 7%.
Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Yên Bái đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 với sự tham gia của 60 học viên. Trong 12 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu về đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự, luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật dân quân tự vệ, luật biên giới quốc gia, luật biển Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên. Một số vấn đề về xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, đồng thời được thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta trong năm 2018 và luyện tập nội dung bắn súng K54 bài 1.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề cập nhật xử trí và điều trị nhồi máu não cấp tại bệnh viện. Tham dự hội thảo, các học viên đã được tìm hiểu quy trình điều trị đột quỵ và vai trò của cấp cứu trước khi tổ chức điều trị đột quỵ và các công cụ tối ưu hóa quy trình điều trị đột quỵ. Hội thảo là dịp để tất cả những cơ sở y tế có thể phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện tốt cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ trong thời gian vàng.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái có từ 18 đến 20 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Thế nhưng ở nhiều nơi, nhất là những xã vùng cao vào thời điểm này, rất nhiều trẻ em vẫn tắm suối, tắm sông mà thiếu sự giám sát, quản lý của người lớn. Tình trạng này diễn ra phổ biến trong dịp hè, bất chấp cảnh báo từ phía nhà trường và chính quyền địa phương. Các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến các em để hạn chế các vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng cần quan tâm đầu tư, xây dựng các điểm vui chơi tập trung, đồng thời đặt các biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có lòng suối sâu.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2019. Ngày 30 tháng 6 tại sân vận động thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá tranh cúp Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ 15 năm 2019. Tham gia giải năm nay có 5 đội bóng đến từ các huyện, thị và các sở ban ngành trong tỉnh. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra 3 đội xuất sắc nhất. Giải bóng đá 7 người tranh cúp Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái là dịp để các đội của các đơn vị địa phương trong tỉnh được giao lưu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn. Thông qua giải nhằm phát triển rộng rãi phong trào bóng đá trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu giải khu vực và toàn quốc. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 7, 2019.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các cuộc đối thoại mới giữa Mỹ và Triều sẽ sớm được nối lại trong tháng này. Theo ông Pompeo, dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ là đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Bên phía Triều Tiên, Bộ Ngoại giao sẽ đảm nhiệm trách nhiệm vai trò đối tác trong các cuộc đàm phán. Ngày 30 tháng 6, ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bước chân sang lãnh thổ Triều Tiên ở khu phi quân sự giữa hai miền. Sau đó, hai nhà lãnh đạo có cuộc thảo luận chung cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại khu phi quân sự. Khi được phóng viên hỏi, Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẵn sàng đưa ra lời mời Chủ tịch Kim thăm Nhà Trắng. Về phần mình, ông Trump xác nhận Washington và Bình Nhưỡng sẽ nối lại các cuộc họp cấp chuyên viên trong 2 đến 3 tuần tới. Ngày 30 tháng 6, cuộc họp bất thường của nguyên thủ các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU tiếp tục thất bại trong việc tìm ra ứng cử viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU trong 5 năm tới. Hiện có hai ứng viên sáng giá nhất có khả năng kế nhiệm ông Claude Juncker là lãnh đạo nhóm Đảng Dân Chủ Xã hội ông Timmermans và ông Manfred Weber, Chủ tịch nhóm Đảng Nhân dân châu Âu. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cả hai ứng cử viên này sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo 28 nước thành viên. Mặc dù được Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề cử, nhưng ông Timmermans lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm Đảng Nhân dân châu Âu và nhiều nước Đông Âu với lý do ứng cử viên người Hà Lan này không phải là lựa chọn tốt để duy trì sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Trước việc EU vẫn chưa thể tìm ra người giữ chức chủ tịch EC, nhiều khả năng nguyên thủ các nước EU sẽ phải tổ chức một cuộc họp khác vào ngày 15 tháng 7 tới để tìm giải pháp. Ngày 1 tháng 7, cuộc tuần hành nhân kỷ niệm 22 năm ngày Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc đã nhanh chóng biến thành cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Xung đột nổ ra khi những người biểu tình tìm cách tấn công cửa kính của tòa nhà chính quyền. Cuộc biểu tình phản đối dư luận dẫn độ nghi phạm từ Hồng Kông về Trung Quốc đại lục để xét xử đã diễn ra nhiều tuần qua với sự tham gia của hàng triệu người, dù chính quyền đặc khu đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật này. Ban đầu, những người biểu tình dự định sẽ tuần hành hòa bình nhân kỷ niệm 22 năm ngày Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc đại lục. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu sự kiện này, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Carrie Lam đã đề cập đến những bất ổn trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ cởi mở và sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của công chúng. Bà Lam cũng nhấn mạnh sẽ gặp gỡ đại diện của các nhóm chính trị có lai lịch khác nhau để hiểu chính xác cảm xúc của công chúng. Ngày 1 tháng 7, Nhật Bản đã chính thức rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế IWC sau 31 năm gia nhập tổ chức này, một động thái mở đường cho việc nước này nối lại hoạt động đánh bắt cá voi thương mại. Hồi tháng 9 năm 2018, Ủy ban Cá voi Quốc tế đã từ chối đề xuất đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại của Nhật Bản. Đến tháng 12 năm 2018, Tokyo đã chính thức tuyên bố rút khỏi IWC. Nhật Bản thông báo sẽ chỉ tiến hành đánh bắt cá voi thương mại trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Săn bắt cá voi minke là một số loài khác có số lượng đủ lớn trong giới hạn cho phép của Ủy ban Cá voi Quốc tế. Động thái của Tokyo đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà hoạt động môi trường. Bộ Thương mại Nhật Bản ngày 30 tháng 6 cho biết nước này sẽ siết chặt các quy định xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Quan hệ giữa Tokyo và Seoul đã xấu đi kể từ cuối năm ngoái về vấn đề lao động thời chiến. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản khẳng định việc hạn chế này không phải là động thái trả đũa. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết các quy tắc siết chặt sẽ được áp dụng cho 3 loại vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm hydrochlorua có độ tinh khiết cao được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và vật liệu để sản xuất điện thoại thông minh. Tranh cãi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc dấy lên từ hồi tháng 10 năm ngoái, khi Tòa án tối cao Hàn Quốc phán quyết rằng tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản phải bồi thường cho những lao động bắt buộc của Hàn Quốc trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 1 tháng 7, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 34 người thiệt mạng và 68 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra tại một địa điểm đông dân gần trụ sở Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo nước này ở thủ đô Kabul. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ. Vụ đánh bom xảy ra chỉ 2 ngày sau khi đại diện lực lượng Taliban và Mỹ bắt đầu vòng đối thoại thứ 7 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm tìm một lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Các cuộc đàm phán tập trung vào 4 chủ đề: chống khủng bố, sự hiện diện của quân đội nước ngoài, một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan và một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có hơn 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần gấp đôi so với năm 2009. Tỉnh Yên Bái cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thi hành luật bảo hiểm y tế. Nhân kỷ niệm 10 năm thi hành luật bảo hiểm y tế, mùng 1 tháng 7 năm 2009, mùng 1 tháng 7 năm 2019, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, thì luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và đến nay thì đã qua 10 năm thực hiện. Vậy ông có thể cho biết những kết quả nổi bật nhất của tỉnh Yên Bái trong việc thi hành luật này, đặc biệt là trong công tác thu này, phát triển đối tượng bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm và công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế ạ?
Chúng ta có thể khẳng định rằng là cái luật bảo hiểm y tế ra đời ngày 1 tháng 7 năm 2009 là một cái luật pháp lý quan trọng về vấn đề thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Thì khi cái luật này ra đời thì báo cáo với các đồng chí rằng là nó cũng là một văn bản pháp quy quan trọng, nó tạo ra một những cái bước ngoặt quan trọng trong cái vấn thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế trên nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng. Thế thì qua 10 năm thực hiện thì chúng ta có thể khẳng định được là cái luật bảo hiểm y tế đã đi vào lòng dân. Đấy, nó là tạo được những bước chuyển biến rất là sâu sắc, nó thể hiện cái tính nhân văn của một cái văn bản pháp quy quan trọng của Đảng và nhà nước ta đối với vấn đề chính sách bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nó thể hiện cụ thể ở các mặt chính như sau đây. Thứ nhất là về cái công tác phát triển đối tượng, thì chúng ta biết rằng là năm 2019 thì khi luật bảo hiểm mới ra đời thì cái đối tượng tham gia bảo hiểm năm 2019 chúng ta mới đạt tỷ lệ là hơn 400.000 đối tượng tham gia bảo hiểm, cụ thể là 419.135 người tham gia đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đến năm 2019 này, tính đến hết quý 1 thì tạm toàn tỉnh chúng ta đã đạt được cái tỷ lệ là 785.130 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tức là nó tăng tỷ lệ là 87%, tức là gần gấp đôi so với năm 2009, và đạt cái độ bao phủ là khoảng 96% trên cái tỷ lệ toàn người dân trong tỉnh. Đây là một cái chỉ số rất cao so với các đơn vị địa phương trong khu vực và trong toàn quốc. Vấn đề thứ hai là về công tác thu, thì cùng với cái phát triển đối tượng được tăng lên theo hàng năm thì cái vấn đề thu của chúng ta cũng đạt được tỷ lệ thu tăng trưởng theo từng năm. Nếu như năm 2017 thì là với cái mức độ thu của chúng ta, tỷ lệ thu là chúng ta đạt là mới thu được 101 tỷ, thì cho đến hết năm 2018 thì số thu của chúng ta đã đạt là trên 735 tỷ, và dự kiến của năm 2019 này chúng tôi sẽ thu khoảng từ 740 cho đến 750 tỷ. Đây là một cái vấn đề cũng phát triển rất đáng khích lệ và rất đáng mừng. Vấn đề thứ ba là cái vấn đề chi phí, thì cùng cái vấn đề thu tăng trưởng thì phần chi chúng ta cũng tăng lên. Chúng ta biết rằng là năm 2019 thì cái phần chi phí cho cái vấn đề chi bảo hiểm y tế thì chúng ta chi là 101,7 tỷ đồng, thì đến cái năm 2018 toàn tỉnh chúng ta tổng số chúng ta chi là năm 2018 là chi hơn 882 tỷ, và dự kiến của năm 2019 là chúng tôi cái phần chi phí nó chỉ khoảng tầm hơn 900 tỷ.
Để nâng cao chất lượng công tác thi hành luật bảo hiểm y tế và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại, thì thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể như thế nào thưa ông?
Có lẽ là chúng ta biết rồi, với cái mục tiêu thì là cũng tiến tới là bảo hiểm y tế toàn dân theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như là các cái chỉ tiêu thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là thực hiện cái quản lý cái quỹ do Chính phủ giao. Thì đối với cơ quan bảo hiểm trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có một số giải pháp cụ thể sau đây. Thứ nhất là về vấn đề là đầu tiên là phải công tác là tổ chức giáo dục tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đến tất cả các đối tượng trên địa bàn, toàn tất cả các tầng lớp nhân dân, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, để làm sao mọi người dân, mọi đối tượng tham gia đều hiểu được cái vai trò, cái hiệu quả và cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế làm của chúng ta. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải là tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho những cái đối tượng là các tuyên truyền viên và các cái đối tượng đại lý phát triển đối tượng, để những người tuyên truyền viên, những đối tượng, những đại lý phải là những cán bộ là hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về các chính sách về bảo hiểm y tế, và phải là có những người có nghiệp vụ, có phương pháp để làm sao mà tuyên truyền sâu rộng đến các cái chính sách quyền lợi của người dân, đến tất cả các người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Và điều thứ ba là phải là phối hợp tốt với các cái tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ chức, các cái đoàn thể là phải vào cuộc cùng phối hợp để làm sao mà tuyên truyền sâu rộng đến những người dân để chúng ta tham gia chính sách bảo hiểm y tế. Cái điều tiếp theo nữa là không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cũng như là về tin học hóa, nâng cao cái công nghệ thông tin để làm sao mà tất cả các cái đối tượng chúng ta tham gia một cách nhanh gọn, hiệu quả, chính xác và tiện ích, làm sao cho các đối tượng người ta tham gia bảo hiểm thấy một cách dễ dàng và người ta nhận thức được bảo hiểm y tế là ưu việt, là có phục vụ lợi ích sát sườn cho các đối tượng tham gia so với các loại hình bảo hiểm thương mại khác.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả thực hiện luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 10 năm qua. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hai bàn thắng của Ruiz và Olmo đã giúp U21 Tây Ban Nha thắng U21 Đức 2-1 trong trận chung kết và lên ngôi vô địch U21 châu Âu năm 2019. Chỉ sau 8 phút thi đấu, lưới của U21 Đức đã rung lên sau khi Fabian Ruiz thực hiện cú cứa lòng cực kỳ hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Alexander Nuben có cơ hội cản phá. Đến phút 69, sau khi cú sút xa của Fabian Ruiz bị thủ thành Nuben đẩy ra, Dani Olmo đã có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Tây Ban Nha. Những phút ít ỏi còn lại, U21 Đức đã chơi rất nỗ lực nhưng những gì họ làm được chỉ là bàn thắng sút ngắn cách biệt muộn màng của Nadiem Amrimi. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch U21 châu Âu của chính người Đức. Trong ngày hôm nay, Man City sẽ chính thức công bố Rodri bản hợp đồng đầu tiên hè năm 2019 trị giá 62 triệu bảng đến từ Atletico Madrid. Nguồn tin ở Anh xác nhận, nhà đương quy định ngoại hạng Anh đồng ý trả cho phía đối tác 62 triệu bảng đúng như điều khoản giải phóng hợp đồng của Rodri. Tiền vệ 23 tuổi này đã nằm trong tầm ngắm của Pep Guardiola suốt thời gian dài. Ông hy vọng Rodri sẽ là sự thay thế dài hạn cho lão tướng Fernandinho đã bước sang tuổi 34. Mùa trước, Pep Guardiola từng nhắm đến Jorginho, nhưng chàng tuyển thủ Italia đã quyết định theo chân huấn luyện viên Sarri cho biên độ mới là Chelsea. Bản hợp đồng mới ký với MU sẽ cho phép tiền đạo Rashford nhận mức lương tới 300.000 bảng mỗi tuần. Theo Telegraph, Rashford sẽ bỏ túi 300.000 bảng mỗi tuần cao thứ 3 ở nhà hát của những giấc mơ. Mức lương này chỉ sau tiền đạo Alexis Sanchez và Paul Pogba. Nếu thỏa thuận thêm mọi tiêu chí mà ban lãnh đạo đề ra, tổng thu nhập của Rashford có thể lên tới 15,6 triệu bảng mỗi năm. Dưới thời Luis Solskjaer, Rashford trở thành tiền đạo hàng đầu của câu lạc bộ, anh xoán vị trí của Romelu Lukaku trên hàng công đội chủ nhà. Truyền thông Italia đưa tin Juve sẽ hoàn tất bom tấn Matthijs de Ligt trong ngày hôm nay. Ajax đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng từ nhà đương kim vô địch Serie A. Tại sân Allianz Arena, Matthijs de Ligt sẽ nhận lương 10,5 triệu bảng mỗi mùa chỉ sau Ronaldo. Bên cạnh đó, lão phu nhân cũng sẽ cài điều khoản giải phóng trị giá 150 triệu bảng vào hợp đồng chiêu mộ trung vệ sinh năm 1999. Chỉ vượt lên ở những vòng đua cuối cùng, Max Verstappen đã đem về chiến thắng kịch tính cho đội đua Red Bull ở trạng áo Grand Prix khuya ngày 30 tháng 6, đồng nghĩa với việc nhà vô địch Mercedes lần đầu tiên không thể về nhất chặng ở mùa giải công thức 1 F1 năm nay. Chiến thắng của Verstappen cũng đồng nghĩa với chuỗi 10 trạng thắng liên tiếp của đội đương kim vô địch Mercedes đã kết thúc.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình sau.